Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối thứ Hai ngày 18 tháng 3 năm 2013, từ 9 đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, tình trạng đàn áp các nhân vật bất đồng chính kiến ở Việt Nam tiếp tục ra sao? Chúng tôi sẽ có bài tường trình về vụ việc mới xảy ra đối với ông Ngô Duy Quyền, chồng của luật sư đối lập Lê Thị Công Nhân. Cũng liên quan đến nhân quyền và luật pháp ở Việt Nam, chúng tôi cũng sẽ có bài phân tích về chính sách cai trị dựa trên nỗi sợ của người dân trong mấy mươi năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp theo sẽ là diễn biến mới nhất của vụ việc một phụ nữ Việt Nam bị lừa bán sang đồng mại dâm ở Nga. Vấn đề về Biển Đông một lần nữa được đem ra thảo luận ở New York. Phần tạp chí hôm nay sẽ được chúng tôi điểm những tin liên quan đến các cuộc chiến chống xâm lược Trung Quốc nhân ngày kỷ niệm trận Gạc Ma vừa qua. Phần cuối cùng của chương trình sẽ dành cho câu chuyện của ông Bầu Xuân và Đoàn Cải Lương Dạ Lý Hương. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin tối nay.
Thanh Quang và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối thứ Hai. Thưa quý vị, tàu khảo sát ngư nghiệp thăm dò nguồn cá Nam Phong của Trung Quốc hoạt động tại quần đảo Trường Sa. Hôm nay, Tân Hoa Xã loan tin chiếc tàu Nam Phong của Trung Quốc được cho là chiếc tàu dò cá khảo sát môi trường to nhất châu Á, được lắp đặt nhiều trang thiết bị hiện đại đang hoạt động tại vùng biển quần đảo Trường Sa. Đây là chiếc tàu được đóng xong hồi năm 2010 do Trung Quốc tự nghiên cứu, chế tạo, có khả năng phát hiện các đàn cá ở vùng biển sâu. Khu vực đảo Trường Sa có khoảng 1,8 triệu tấn hải sản. Hiện Trung Quốc đánh bắt từ 500 đến 600 ngàn tấn mỗi năm.
Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 xác nhận với báo chí là ngày 14 tháng 3 vừa qua, tàu SAR-412 đang trên đường làm nhiệm vụ cứu nạn đi qua vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa giữa hai đảo Bombay và Triton thì bị tàu của Trung Quốc đuổi theo. Tàu Trung Quốc dừng lại sau khi được đuổi 2 giờ đồng hồ và cách đảo Triton hơn 30 hải lý. Người dân Việt Nam đánh cá ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa cho biết, khi vào tránh bão gần đảo Bombay thì bị tàu hải quân Trung Quốc truy cản. Điển hình là hồi đầu năm nay có 20 tàu cá mang số hiệu Quảng Ngãi đã bị tàu của Trung Quốc ngăn không cho vào đảo Bombay tránh cơn bão đầu mùa của năm 2013.
Một vụ biểu tình bằng quan tài người chết với ít nhất 1.000 người tham gia đã xảy ra vào hôm 17 tháng 3 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, sau khi nạn nhân được người nhà khẳng định là bị con rể của một quan chức cao nhất tỉnh mưu sát. Từ Bangkok, mặt lâm của đài chúng tôi có tường trình chi tiết sau đây.
Nạn nhân là anh Nguyễn Anh Tuấn, 27 tuổi, ngụ tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên. Thi thể của anh được người dân phát hiện tại một cống nước và trong tình trạng đang phân hủy vì đã chết qua nhiều ngày. Cơ quan pháp y sau đó đưa kết quả giảo nghiệm tử thi cho rằng anh Tuấn chết do uống rượu say và ngã xuống cống nên bị ngộp nước. Người nhà nạn nhân phát hiện thi thể của anh bị bầm tím nhiều chỗ, từ phần ngực trở lên có dấu hiệu bị đánh, răng của nạn nhân bị mất nhiều cái. Tất cả dấu vết này chứng tỏ anh Tuấn bị tra tấn đến chết, và ngay sau đó gia đình nạn nhân đã khiêng quan tài đến trước bưu điện thành phố Vĩnh Yên để phản đối cơ quan pháp y vì đưa ra kết quả xét nghiệm gian dối. Những tờ báo lớn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân Trí đồng loạt đưa tin nhiều video clip trên mạng xã hội cho thấy ít nhất là 1.000 người dân đã đối diện với lực lượng cảnh sát cơ động khi quan tài được mang đi trên nhiều con đường của thành phố. Tuy nhiên không có một xô xát nào xảy ra. Bà Phan Thị B, một cư dân tại phường Hội Hợp nơi nạn nhân cư trú cho biết.
Thế thì thực ra tôi cũng không rõ lắm đâu, chỉ biết là là xác chết thì nó trong cái cống ở một cái mương ở tại cái xã của cái phường hội họp mà thành phố Mỹ Yên, chứ còn không rõ nguyên nhân thì bây giờ đang vừa rồi thì để xét nghiệm thử khám mổ thì người ta bảo là pháp y người ta bảo là gì nhỉ, coi là chặn nước, không rõ như thế nào nguyên nhân thì tôi cũng chưa được rõ lắm. Thế người ta hôm qua vẫn biểu tình đấy, nhưng còn không rõ như thế nào thì tôi cũng còn là công an dẹp như không được, dân nó người ta cũng kéo ra đông.
Thiếu tướng Phùng Tiến Bộ, giám đốc công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng xác nhận con số người biểu tình là có thật, và hiện nay công an đang tiến hành điều tra vụ việc. Khi gia đình nạn nhân xác định con rể của ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc là người chủ mưu vụ giết người này, ông Bộ cũng cho biết là đã bắt khẩn cấp 5 nghi can có liên quan đến cái chết này, trong đó có 2 người Hải Phòng, tình nghi là đầu gấu được thuê để giết nạn nhân. Chúng tôi cố gắng liên lạc với Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên để tìm hiểu thêm sự việc, nhưng hầu hết mọi cán bộ cao cấp đều đi vắng. Người phụ trách tiếp dân của Ủy ban Nhân dân thành phố cho chúng tôi biết.
Vâng, có. Thì bây giờ mọi người đang rất là để mà giải quyết cái vụ việc đấy, nên các bác ấy đang giải quyết rất là gấp đấy, bởi vì dân mấy vụ việc này nó cũng liên quan đến dân, nó có nhiều vấn đề cũng bức xúc ấy, nên mọi người cả tất cả từ trên dưới của ủy ban đang tập trung vào cái vụ việc đấy. Nên
tình trạng lạm dụng quyền hành để giết người đang có dấu hiệu phổ biến trong nhiều cơ quan nhà nước. Người dân cho rằng vụ án tại Vĩnh Yên hôm nay cũng không ra ngoài cách giải quyết như vụ Bắc Giang, cũng như hàng trăm vụ khác, nếu kẻ thủ ác là công an hay con cái hoặc cán bộ cao cấp của nhà nước.
Vừa rồi là Mạc Lâm tường thuật từ Bangkok. Xin cảm ơn anh Mạc Lâm. Xin tiếp lời anh Mạc Lâm để thưa thêm cùng quý thính giả là thông tấn xã AFP hôm nay đưa tin này cho biết là một hình ảnh được nhiều người chứng kiến cho thấy công an đánh đập một người có chết khang tang, khiến những chỉ trích lại càng dồn dập trên mạng về cách ứng phó của giới cầm quyền. Hiện công an không lên tiếng gì về việc liệu con rể của chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có dính líu đến vụ này hay không. Hiện gia đình nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu mở cuộc điều tra mới. Báo Giáo dục Việt Nam hôm nay trích dẫn lời chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Phùng Quang Hùng cho biết là vụ này không liên quan gì đến gia đình của ông, và khẳng định rằng trong vụ việc này ai làm sai, ai nói sai thì người đó phải chịu trách nhiệm. Hãng thông tấn AFP nhân tiện lưu ý rằng tình trạng phản đối công khai hiếm khi xảy ra tại Việt Nam, thế nhưng sự bất mãn của người dân đang trên đà gia tăng, và những cuộc biểu tình chống tệ nạn tham nhũng của quan chức địa phương, nhất là về đất đai, bùng phát thành bạo